Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 10 tháng 7 năm 2005. Và tuần rồi chúng ta có nói đến cái đề tài là người bạn trong đời. Hôm trước Pháp Hòa có định nghĩa chữ bạn, phải không? Chữ bạn có nhiều cách, bạn như thế nào? Hôm nay mình tiếp tục nói với cái đề tài là người bạn trong đời. Thường thường bạn á, là cái người mà phải hiểu mình, phải cảm thông mình thì gọi là một người bạn. Còn nếu không thì bất quá chỉ là những người bạn xã giao, chứ không phải là những người bạn chân tình. Cái điều đó mình đã nói tuần rồi, mình chỉ nhắc lại sơ một chút xíu ở tuần này. Thì thường thường cái người mà hiểu được mình thì mình gọi là tri kỷ, đúng không? Tri là gì? Tri là biết, kỷ là mình. Tri kỷ là người biết được mình, mà trong đạo Phật gọi là tri thức. Mà tri thức nó có hai loại: thiện tri thức hay là ác tri thức. Chút xíu mình nói. Giờ mình nói chữ tri kỷ trong đời. Chữ tri là biết, chữ kỷ là mình, tri kỷ là biết mình. Thì ví dụ như cái người mà đàn một bản nhạc mà tâm đắc với mình cái người nghe rất là thấu được cái nỗi lòng của người nghe, cái người đàn, thì chúng ta gọi là tri gì? Tri âm. Còn nếu người nào thích trà rồi ngồi uống trà với nhau một cách thân tình và rất là thích thú, rất là nhẹ nhàng, thì gọi là tri ẩm. Nhưng mà nếu mà hai mỗi người chai XO thì không phải tri ẩm nha. Cái đó là đưa nhau đến cái chỗ bình hoạn, chứ không phải là cái chỗ hàn huyên. Tại vì thường thường á, rượu nó làm say người rồi thì một lát không có còn hàn huyên nữa, mà nói toàn là những cái chuyện không đâu ra đâu, và có khi còn đưa đến cái chuyện đổ vỡ, gây gỗ nữa. Còn uống trà thì không, bởi vì cái môi trường, cái không khí uống trà nó tạo cho con người nhẹ nhàng, thân thiết và thật lòng chia sẻ. Thì Pháp Hòa kể cho quý vị nghe là ngày xưa ông tên là Quảng Trọng, ông khóc cái người bạn của ông tên là Bảo Thúc. Bảo Thúc chết, Quảng Trọng khóc. Người ta nói rằng Bảo Thúc đâu có phải là bạn bè, đâu có phải là họ hàng thân thích gì của ông mà tại ông xong không khóc. Thì ông Quảng Trọng mới nói: không phải đâu, để tôi nói cho nghe. Bởi vì lúc còn nhỏ tôi khổ và thường hay buôn bán chung với Bảo Thúc, thì lúc chia tiền á thì tôi hay dành cái phần hơn. Quảng Trọng nói như vậy. Khi mà làm ăn với Bảo Thúc thì tôi dành cái phần tiền chia thì tôi hơn. Mà chính vì tôi hơn như vậy, Bảo Thúc không cho tôi là tham. Ở ngoài chợ tôi bị người ta ăn hiếp, tôi nhịn, tôi nín. Bảo Thúc không cho tôi là hèn, mà cho tôi là cái lượng bao dung. Rồi có nhiều khi việc hỏng, Bảo Thúc không có nói tôi là người ngu, biết có lúc may, lúc không. Cho nên việc thành bại là thường. Rồi tôi 3 lần ra làm quan, 3 lần bị bãi chức, Bảo Thúc không cho tôi là bất tiếu. Bất tiếu là cái người mà không có ra gì. Thường thường nói cái câu đó là cái câu khiêm nhường, người ta hay tự xưng mình. Ví dụ như mình đọc ở trong cái bản văn Phát Bồ Đề Tâm, Ngài Thật Hiền cũng tự xưng, Ngài mở đầu cái lời: Thật Hiền tôi là một kẻ bất tiếu lại ngu hèn. Ta thừa cái câu người ta thường hay tự cho mình là người bất tiếu, tôi dở lắm. Ví dụ như hỏi: xin lỗi, ông có phải là ông chủ của cái cơ sở này không? Thì mình cũng là một cái lời, một cái kiểu nhận lời, nhưng mà ông nói: dạ chính tôi đây. Nói vậy thì nghe nó hơi cao, phải không? Cái thông thường người ta hay nhìn nhận người ta là chủ, nhưng mà khiêm cung: chẳng dám. Coi phim Tàu nhiều nhập mấy cái đó lắm. Đó là một lời khiêm cung mà trong người, trong sách xưa người ta cũng hay để là mấy cái câu như vậy. À, thường vô hỏi bạch thầy, thầy có phải là trụ trì ở đây không? Nói dạ chẳng dám. Có nghĩa là tôi đây, nhưng mà tôi không có dám một cách tự xưng như vậy. Thì khi mà ba lần ra làm quan, ông Quản Trọng đều bị ba lần bãi chức, mà ông Bảo Thúc cũng không cho ông này là cái kẻ không ra gì. Bởi vì biết tôi chưa gặp thời, chưa tìm được vua giỏi để dùng tôi. Ba lần ra trận đánh thua cả ba, Bảo Thúc cũng không cho tôi luôn là bất tài, vì biết tôi còn có mẹ già phụng dưỡng, cho nên hơi nhát chết một chút. Đó. Thì ông này mới nói rằng sở dĩ tôi khóc ông bạn tôi là bởi vì ông bạn tôi không bao giờ khinh chê tôi, mà luôn luôn mở lòng hiểu tôi. Khi tôi chia tiền buôn bán, tôi luôn luôn dành cái phần hơn, vì biết rằng tôi gặp cái cảnh nghèo cùng túng quẫn, cho nên mới dành cái phần hơn, cho nên nhường cho tôi. Rồi biết tôi nhịn người ta không phải là tại tôi sợ, tôi hèn nhát, mà bởi vì tôi có cái tâm lượng bao dung. Vì vậy cho nên quý vị thấy người xưa cũng có câu là đắc nhất tri kỷ, khả dĩ bất hận. Ở trong đời mình mà có được một người tri kỷ thật, không còn gì ân hận nữa. Tri kỷ là gì? Là cái người biết mình, cái người đồng thanh, đồng khí, đồng chí, đồng tâm với mình, là người tri kỷ của mình. Vợ chồng có phải là tri kỷ không? Vợ chồng cũng là tri kỷ. Bởi vì sao? Bởi vì chẳng những đồng thanh, đồng khí, đồng chí, đồng tâm, mà còn gì nữa hà? Đồng sàng, đồng tịch. Rồi còn gì nữa? Rồi khi chết còn nguyện câu đồng quan, đồng quách nữa. Là tri kỷ chứ gì. Vậy thì người chồng, người vợ của mình có khi ở cái xứ này, cha mẹ cũng phải đóng cái vai tri kỷ của con. Ở Việt Nam thì khác, cha mẹ ở trên, con cái dưới, nhưng qua đây không có. Thành tử ra mình phải làm sao mà con cái nó có thể nó tâm sự với mình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành được gì trong cuộc sống đó, nó kể cho mình nghe. Đó là một cái triệu chứng tốt. Bởi vì đôi khi mình phải đóng vai một người bạn. Cho nên cái chữ tri kỷ là vậy. Cho nên cái bạn bè là cái chỗ thâm giao. Thâm giao là gì? Giao đây có nghĩa là trao cho, hay là qua lại. Qua lại lâu ngày, hiểu với nhau một cách thật là sâu sắc thì gọi là thâm giao. Còn nếu mà sơ sài ta gọi là gì? Sơ giao. Mình ra đường, mình lái xe, cái đèn xanh thì người này đi, đèn đỏ người này ngừng. Đó là gì? Ta gọi là giao đó. Theo bên này, giao có nghĩa là biết nhường người này để cho người kia đi qua. Cho nên thường thường lái xe người ta gọi là giao thông. Giao thông có nghĩa là cái sự qua lại một cách thông suốt. Vậy thì mình sống ở trong nhà, mình đi tới đi lui, mình có giao thông với nhau không hà? Giao mà không thông. Còn mình sửa cái chữ giao á, thay vì chữ giao kết gọi là chia sẻ thì gọi là giao búa. Cho nên cái chữ giao thông nó hay lắm, không phải chỉ ngoài đường không đâu. Sự qua lại phải thông, cho nên gọi là giao thông. Sống chung một nhà, vừa thấy người kia phòng khách, cái người kia quay lên lầu nằm phòng, rồi hỏi mấy đứa nhỏ, ổng đi chưa? Ổng đi rồi tao xuống. Vậy thì có giao mà không thông. Có nghĩa là người này stop ở phòng khách thì người kia giọt lên lầu, cũng giao vậy mà không thông. Cho nên sống trong đời, ra đường lái xe cũng giao thông, bạn bè qua lại cũng là giao thông. Vậy thì mình sống trong nhà, mình tự học hỏi mình có giao thông chưa. Mà nếu mà có giao thông rồi á, thì chắc tại sao được giao thông? Bởi vì có cái thâm giao. Cho nên bạn bè là cái người mà giúp cho mình thăng tiến trên con đường đời cũng như con đường đạo, thì gọi là bạn. Cái đó gọi là bạn tốt. Bạn nó cũng có nhiều loại. Bạn tốt
hay là bạn xấu. Bạn tốt là luôn luôn nhắc nhở, khuyến khích mình trên cái con đường lành thiện. Thấy mình đang nóng giận, không có thêm dầu. Biết cái người kia sai mà cũng không bao giờ nói thêm, tại mình đang giận mà. Mà nói thêm để mà tăng cái cơn giận mình. Nhưng mà thật ra mình nhìn đó thì mình thấy làm sao? Mình thấy hình như bạn mình đang đồng tình với mình, đang đồng thanh, đồng khí, đồng chí, đồng tâm với mình. Nhưng mà thật sự nó đang phản khí, phản thanh, phản tâm, phản chí. Mình là cái người đang giận. Mà nếu một người bạn tốt là không bao giờ tưới thêm xăng dầu cho cái cơn giận đó của mình. Cái đó mới gọi là bạn. Có một vị thiền sư ở trong một cái cuốn truyện kể lại, một vị thiền sư này bị mù. Nhưng mà ông nói như thế này: mắt tôi tuy mù, nhưng sao mà khi tôi nghe một vài người bạn đến chia vui với nhau, mà trong cái âm điệu chia vui nó thầm kín một cái sự ganh tức. Rồi khi tôi nghe người ta chia buồn, ở trong cái lời lẽ chia buồn đó, sao tôi nghe nó có cái âm điệu hân hoan. Quý vị có đồng ý chuyện đó không? Có nhiều khi mừng cho cái người kia mà thật sự trong lòng có cái tâm ganh tức. Tại sao người này được cái may mắn này còn mình thì không được? Tại sao người này được như vậy, người kia được như thế kia? Nói như vậy không có nghĩa là trên đời này ai cũng như vậy. Nhưng mà đó cũng là mặt, một mặt thật của cuộc đời. Ta lợi, ta chia buồn cho thiệt sự ra, trong cái buồn đó nó có cái gì? Nó giàu giàu, nó hân hoan, nó vui mừng là người kia bây giờ thất bại. Mà nhất là những người mà đồng nghiệp với nhau, những người mà đồng một cái việc làm, một cái gì đó với nhau, thấy cái người kia thất bại thì mình lại mình chia buồn. Không có nghĩa là mình luôn luôn mình là cái người xấu như vậy, nhưng mà có những lúc trên đời nó có những cái chuyện như vậy nó xảy ra. Vậy cho nên á, khi mình nghe một cái lời nói, một cái hành động, và chúng ta phải có cái sự chánh niệm để mà thấy rõ sự thật. Cho nên á, nếu mình gọi là tri kỷ mà tâm sự thì cũng phải vui mừng. Nếu mình được gọi là cái người tri kỷ, được bạn của mình coi mình như người bạn thân, thì mình cũng thương bạn mình. Nhìn người bạn của mình một chút là đừng có xem bạn mình như cái người khờ tâm sự hết với mình, rồi cái mai mốt mình đem hết chuyện của bạn mình ra mình nói bên ngoài. Cái đó không nên. Tại vì mình được bạn mình nhìn mình là một người tri kỷ thì mình nên trân quý cái đó. Quý vị có nhớ, chắc thế nào ai cũng biết cái chuyện gọi là Bá Nha Tử Kỳ phải không? Ông Bá Nha là một ông quan, ông Tử Kỳ chỉ là một ông tiều phu nhưng mà có học. Ông Bá Nha là cái người làm, cái người dân của nước Sở nhưng mà đi làm việc ở cái nước khác. Một hôm ông phải trở về cố hương của ông để mà ông giao hảo. Trên đường đi về, trở về cái nước tạm dung của ông đó, ông buồn vì nhớ nhà, nhớ gia đình mà không được về thăm. Ông mới lấy cái đàn ra, ông dạo một khúc nhạc. Thì trong khi mà ông đàn như vậy thì tự nhiên cái dây đàn nó đứt đi. Thì ông mới nghĩ rằng theo truyền thuyết mình đang đàn một bản nhạc thật hay với cả cái tâm hồn của mình mà cái dây đàn bị đứt á, chắc là có người quân tử đang nghe đàn. Cho nên ông mới nói rằng chắc có ai là một người biết nghe, một người quân tử đang nghe đàn. Cho nên ông mới sai lính hầu đi tìm. Thì chưa kịp đi tìm thì có một cái tiếng đằng xa vọng lại, nói rằng: thưa đại quan, tiểu dân là một tiều phu đi đốn củi ở đây, đi về trễ, cho nên được dịp nghe cái tiếng đàn hay quá, cho nên tiểu dân đã dừng chân lại và lắng nghe tiếng đàn. Thì khi mà Nghe như vậy thì ông quan ông mới cười lên, ông bá nha ông cười, ông mới nói ở trong thâm sơn cùng cốc như thế này mà cũng có kẻ quân tử biết đàn à, một cái người tiều phu không học mà cũng có gọi là tri âm sao. Thì nói như vậy thì ông Tử Kỳ ông mới cười, ông mới nói vậy đại quan há chẳng nghe cái câu là trong một cái ấp có 10 nhà thế nào cũng có kẻ trung tính sao? Tức là trong một cái làng có 10 gia đình, không lẽ 10 gia đình xấu hết sao? Phải có một gia đình tốt chứ. Thì đừng có khi dễ trong rừng, trong rú mà không có những cái người gọi là có học. Ông bá nhà nghe như vậy thì hơi thẹn, vì biết là cái lời của mình nó hơi lỡ lời, cho nên mời xuống thiền. Thì khi xuống thiền ông mới hỏi vậy chứ anh là kẻ tri âm, vậy chứ biết cây đàn là đàn gì không? Sự tích lai lịch cây đàn sao không? Thì Tử Kỳ nói vanh vách, kể ra cây đàn này do ai chế. Chẳng hạn như là ồ đàn này là do vua Phục Hy chế, có 12 dây tượng trưng cho 12 tháng, dương dây tượng trưng cho tháng nhuận. Đàn này là có nghĩa là gọi là 4 điều kỵ và 7 điều không, gọi là tứ kỵ mà thất không. 4 cái kỵ là không đàn trong lúc mùa lạnh, không đàn ở trong gọi là trong khi mà trời mà không có tâm tình, thí dụ vậy. Rồi 4, 7 cái điều không là trong đó chẳng hạn như là không đàn này là không có việc, không có đem đàn cho đám tang, không có đàn trong lúc mà không có tâm tình để đàn, không có đàn trong lúc y phục không có chỉnh tề, không có đàn trong lúc mà không có một cái trầm hương. Cho nên thường thường cái người chơi mà thất huyền cầm, lục huyền cầm, người ta ngồi người ta để cái bình trầm ở trước. Đó là một trong những nguyên tắc để mà mình đàn. Mà có 7 điều: áo quần phải chỉnh tề, đốt lò trầm lên và tâm tình lên. Thì hỏi vậy chứ anh nghe tôi đàn mà anh biết tôi đàn bản gì không? Thì sao không? Đây là cái bản Khổng Vọng Vi chứ gì nữa. Tức là cái bản nhạc gọi là Khổng Tử khóc cho Nhan Hồi. Bởi vì Nhan Hồi là đệ tử của Khổng Tử, mà Nhan Hồi chết còn trẻ lắm, Nhan Hồi 32 tuổi chết rồi. Cho nên Khổng Tử thương tiếc, mỗi khi mà nhớ đến Nhan Hồi thì Khổng Tử lại hát cái bài đó. Tại sao ngày xưa Khổng Tử lại thích Nhan Hồi, thương Nhan Hồi? Bởi vì Nhan Hồi cũng đã hiểu được tấm lòng của Khổng Tử. Một hôm Khổng Tử đang ngồi đàn, Nhan Hồi bước vào. Nhan Hồi biết Khổng Tử đang đàn một cái bản đàn rất là buồn, bởi vì Khổng Tử thấy những con rắn nó cắn con ếch chết, thấy cái sự con bự nó giết cái con nhỏ buồn, cho nên Khổng Tử đàn một cái bài mà có cái sắc, hơi có một chút sát khí ở trong đó, buồn cái sự sát khí. Cho nên Nhan Hồi biết được tấm lòng của Khổng Tử. Thì ngày nay Nhan Hồi chết, Khổng Tử cũng buồn, thì ông bá nha đàn cái bản nhạc đó, và Tử Kỳ đã hiểu được, hai người làm bạn với nhau. Và trên đường về, trước khi chia tay, tặng cho Tử Kỳ một vài hai thẻ vàng, và Tử Kỳ đem cái thẻ vàng đó về mua sách đọc, và hẹn với nhau là năm sau ngày này sẽ gặp nhau tại đây. Thì khi mà một đúng một năm sau, bá nha đi đến cái chỗ đó để tìm Tử Kỳ thì không thấy Tử Kỳ. Mới đi nhớ lại là ngày xưa Tử Kỳ cũng giới thiệu mình ở thôn đó, làng đó. Bá nha tìm đến và gặp cha của Tử Kỳ, và đã nói cho bá nha biết rằng Tử Kỳ đã chết. Tại sao chết? Vì khi có tiền, được bá nha cho tiền, Tử Kỳ thích quá đem mua sách vở về đọc, và vừa làm lụng để nuôi cha mẹ già, vừa thức khuya đọc sách, cho nên ngày qua tháng lại đã hao mòn sức khỏe và đã chết. Và trước khi chết còn dặn cha rằng con có hẹn với người bạn thâm giao của con, đến năm sau ngày đó con sẽ gặp nhau và xin cha chôn con ở cái chân núi đó để mà bạn con được tới gặp. Thì khi mà Tử Kỳ, bá nha nghe được cái câu chuyện chết của Tử Kỳ, ông buồn, và ông đã thốt lên 4 câu thơ. Dao cầm đập nát đau lòng phượng, đã vắng tử kỳ đàn với ai. Gió xuân bốn mặt bao bè bạn, muốn tìm tri âm thật khó thay. Lấy cái đàn, ổng định đem cái đàn lên ổng đàn cho tử kỳ nghe. Nhưng bây giờ biết tử kỳ chết rồi thì ổng còn muốn giữ cái đàn làm gì nữa, tại ổng còn tri âm. Đập bể cái đàn luôn. Rồi ông cha tử kỳ thấy và hỏi: sao như vậy? Ông trả lời bằng bốn câu thơ: dao cầm đập nát đau lòng phượng, đã vắng tử kỳ đàn với ai. Gió xuân bốn mặt bao bè bạn, có nghĩa là trên thế giới, trên thế gian này, bốn phía tứ hải giai huynh đệ, chỗ nào cũng có bạn hết á. Nhưng mà muốn tìm một người tri âm thật là khó. Có nhiều khi mình đứng ở giữa biển người mà mình vẫn thấy cô đơn, phải không? Tại sao vậy? Tại vì không một người nào hiểu mình. Nhiều khi nói ào ào vậy đó, mà thiệt sự ra tối khuya về mình mới đối diện lại với chính mình. Mình muốn thật có một người để mình được tâm sự. Nhiều khi muốn khóc mà cũng biết khóc với ai. Muốn có một người cho mình mượn cái vai, mình ngã đầu lên mình khóc, mình cũng biết khóc với ai. Hồi xưa bà nhớ có cái bài thơ gì, có hai, nhớ hai câu cuối: muốn tìm được một người tri âm, nhưng ai là người nghe tâm sự kẻ cô đơn. Đâu phải dễ. Cho nên bạn thì nhiều lắm, nhưng mà tri kỷ thì thật khó tìm. Vậy thì trong đời mình có được một người chồng, một người vợ, hoặc một người bạn hiểu mình, cảm thông mình, chấp nhận mình, đâu phải dễ. Có nhiều Phật tử ở đây á, hai vợ chồng đồng tu với nhau, càng tu càng thực tập chánh niệm, càng áp dụng giáo pháp của Phật, thì vợ chồng lại càng thấy cái thâm tình gắn bó với nhau. Và hai người nguyện với nhau là đời này làm bạn đời, đang tạo cái duyên làm bạn đạo, và kiếp sau tôi và anh nguyện gặp nhau ở trong cái tình pháp lữ đồng đạo, bán đáo. Cho nên á, ở trên đời cái người bạn đời sống mấy mươi năm, khi người đó mất mình buồn, mình khổ, mình khóc, mình thương, gọi là trong cái tâm trạng của sự sanh ly tử biệt. Nhưng mà khi mình đã làm bạn đạo với nhau rồi á, thì mình sẽ thấy rằng không bao giờ mất nhau. Cho nên ngài Quy Sơn cũng có nói một câu ở trong Quy Sơn Cảnh Sách: nguyện sanh sanh thế thế đồng vi pháp lữ. Tức là nguyện đời đời kiếp kiếp đều là bạn đạo của nhau, đâu có mất đâu. Bạn đời á thì hợp đời này, rồi nhiều khi không hợp, rồi còn chia tay, rồi còn nguyện đời này đừng có cho tôi gặp lại, chứ đừng nói chi đời sau. Nhưng mà pháp lữ với nhau là không bao giờ chia cách, đâu có mất đâu đâu. Chẳng hạn như mình là Phật tử nè, từng đi chùa, từng lễ Phật rồi, đi bất cứ một thành phố du lịch nào, rồi lát chứ mình cũng hỏi ở đây có chùa không. Nếu có mà tiện đường cái mình ghé vô chùa đó, mình lễ Phật mình thăm, phải vậy không? Tại sao? Là bởi vì trong người của mình nó có cái gì, có dòng máu Phật pháp rồi, đi đâu cũng mất. Rồi tới chùa nào mình cũng một cách sinh hoạt quen thuộc như vậy, thân tình như vậy. Cho nên ngày nay mà mình được ngồi đây với nhau đâu phải là cái chuyện ngẫu nhiên, mới đây đã từng làm pháp lữ với nhau rồi, cho nên mới cùng gặp nhau một trong một con đường Phật pháp. Tự nhiên sao đi vượt biên rồi cái kẻ nam người bắc chạy tán lạng hết, có ai nghĩ muốn gặp ai không, có ai nghĩ tới là sẽ có gặp ai đâu, không. Chỉ là sao mà có miếng đất tự do mình dung thân thôi. Vậy mà ngày nay được ngồi đây với nhau trong một cái khung cảnh đạo tình như thế này, đó chẳng phải là cái duyên lành của nhiều kiếp sao? Cho nên á, mình phải biết, mình phải trân quý cái người bạn này của mình. Bây giờ mình nói cái người bạn tốt theo đạo Phật. Đạo Phật gọi cái người bạn tốt là thiện tri thức. Thiện là tốt. Tri thức, tri là gì? Tri là biết được danh mình, thức là biết được tánh mình, thì gọi là tri thức. Cái người tri thức không có nghĩa là cái người học rộng biết nhiều nha, không phải. Cái chữ tri thức ở trong cái danh từ này nó không có nghĩa như vậy. Nó có nghĩa là một người bạn rất tốt, hiểu chẳng những danh tánh của mình mà còn hiểu luôn gì? Cả tánh tình của mình nữa. Cho nên biết danh gọi là tri, biết tâm gọi là thức, gọi là tri thức. Vậy thì trong đời này ai là người biết danh và biết tâm mình nhiều nhất? Người bạn đời của mình đó, chồng hay là vợ mình. Còn nếu mà giữa hai người mà chỉ biết danh nhau mà không biết tánh nhau là có vấn đề rồi đó. Và thường thường mà không hiểu tánh nhau là dễ đụng lắm, phải không? Có nghĩa là mỗi ngày giao mà không thông. Cho nên cái người bạn gần gũi mình hiểu được chẳng những gốc rễ của mình mà còn biết luôn cái gì? Cái tánh tình của mình nữa. Và ngược lại thì chúng ta gọi là gì? Là ác tri thức. Ở trong kinh á, Phật có định nghĩa ác tri thức nhiều lắm. Nhất là trong kinh Niết Bàn, nhiều lắm, mà Pháp Hòa chỉ kể một hai thứ thôi. Chẳng hạn như Phật nói ác tri thức là gì? Thí dụ như Phật ví dụ cái người mà bạn xấu như thế này, như là con ngựa dữ, như là con voi dữ, như là nước cuốn xoáy, như là con chó điên, như là con rắn hổ, vân vân. Tại sao? Thí dụ như bây giờ con voi á, nó gặp mà nó dữ, mà nó con voi mà voi cuồng có dữ rồi gặp mình sao? Nó quấn mình, nó đạp mình chết. Con ngựa mà con ngựa trứng, con ngựa hoang, con ngựa dữ thì sao? Nó đá mình cái cũng chết. Con chó điên nó cắn mình sao? Cũng làm độc chết. Con rắn độc nó cắn mình sao? Cũng làm độc chết. Nhưng mà Phật nói đó chỉ là cái ví dụ tạm thôi. Bởi vì những cái thứ bạn xấu như vậy đó, nó chỉ giết một đời này của mình, giết một cái thân này, đời này của mình. Nhưng mà gặp một người bạn xấu, chẳng những giết cái thân mình mà giết luôn cả tâm mình nữa. Giết cả thân lẫn tâm mình. Chẳng hạn như bây giờ mình đang thăng tiến trên con đường tu, người đó lợi nói này nói kia cái nọ, làm cho cái tâm mình nó nhũng chí đi, nó chùng lại, rồi làm cho mình bị phân tâm trên con đường tu hành. Cho nên cái người ác tri thức Phật định nghĩa là gì? Là người không còn biết tội lỗi, bất chấp nhân quả, không sợ tội lỗi và không đạo đức. Nhớ như thế này, chữ đạo đức là người ta viết, ta có cái gạch nói chữ đạo, nói một cái chữ đức. Người có đạo mới có đức, mà người ác là không bao giờ có đạo. Mà không đạo thì làm gì có đức? Cho nên người ác là không có đạo đức. Tích Nho người ta định như vậy. Người có đạo mới có đức. Đạo là gì? Người có cái con đường đi chân chánh mới tỏ ra cái đức chân chánh. Còn cái đạo có là tà đạo thì không bao giờ có cái đức được. Cho nên kinh Thiện Sanh á, hôm nào quý vị có dịp đọc kinh Thiện Sanh hay lắm. Phật nói rất là đầy đủ trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Thì trong đó Phật có nói những người bạn xấu như thế này. Cái người bạn xấu là cái người mà nói những cái lời lừa dối mình, phỉnh gạt mình. Rồi cái người bạn xấu là cái người dụ dỗ và luôn luôn nghĩ tới cái lợi dưỡng của họ mà không bao giờ biết nghĩ tới người khác. Cái người bạn xấu là cái người mà tối ngày mở miệng ra là chỉ trích khuyết điểm người này người kia mà chưa có thấy họ khen được người nào hết trơn. Tại sao? Bởi vì họ gần mình, họ không có tưới tẩm cho mình một cái gì tốt, cái gì thiện hết trơn. Toàn là nói người này tốt, người kia xấu, người cái gì đâu không à. Như vậy thì chúng ta trên đời, cái kẻ ác tri thức mình không cần phải làm gì hết. Không có nghĩa là mình cầu cho họ chết sớm hay là cái người bị tai nạn, không cần. Cái tâm lượng người Phật tử không có như vậy. Nhưng mà chúng ta gần gũi những người bạn xấu thì chúng ta phải làm như thế nào? Thứ nhất là chúng ta phải có chánh niệm để nhận diện đích thực con người của họ. Rồi kế đến là gì? Phải tránh né. Chữ tránh né ở đây không có nghĩa là hoàn toàn đi ra chỗ khác, bất cần không chơi với họ nữa, không phải. Gần gũi nhưng mà có những cái tâm tình mình không có chia sẻ. Biết họ là ai, chẳng qua gặp, chào hỏi, nói chuyện bình thường, nhưng không phải là cái kẻ tri âm, không phải là cái người để mình chia sẻ. Rồi mình phải nhẫn nại với cái người này. Cho nên đối với cái người Phật tử, mặc dù mình nhận định cái người là ác tri thức, nhưng mà không bao giờ mình có cái tâm xấu đối với họ. Mà chúng ta biết cái gì? Biết chấp nhận và cầu nguyện cho họ không có lỗi lầm. Ai mà nói phải, nói tốt, nói quấy về mình, hay là có khi họ chụp cho mình cái mũ nữa. Ở đây cái nón nó không có sale, nhưng mà con người mình hay đi mua nón chụp cho người khác lắm. Thấy cái người đó nhúc nhích, cái người này tham tiền tham bạc, thấy người kia chứ thế này thế nọ, nói tình cảm lăng nhăng, chụp cho họ nhiều cái mũ lắm. Nhưng mà nên nhớ như thế này: tùng tha bán, nhậm tha phi, bả quả thiêu thiên đồ tự bì. Mặc cho người dèm, kệ cho người phá. Tùng tha bán, nhậm tha phi. Tổ Quyền Giác dạy vậy đó. Cái người mà đem cái đuốc mà đốt ông trời, bả quả thiêu thiên đồ tự bì, đâu có cháy được ông, cháy được trời đâu, nhưng mà tự cháy cái gì? Cháy cái da tay của mình. Hàm huyết phúng nhân, tiên ô tự khẩu. Ngậm máu phun người, trước hết là dơ ai? Dơ cái miệng mình. Hàm huyết phúng nhân, tiên ô tự khẩu. Cho nên đừng có lo, mình là người con Phật, nói năng theo lời Phật, sống đúng theo hạnh của Phật, suy nghĩ như hạnh của Phật, như ý nghĩ của Phật, thân như Phật, khẩu như Phật, ý như Phật, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Còn cái người kia, ba nghiệp thường ô uế, cùng đi chầu Diêm Vương. Tại vì sao? Nghĩ xấu cho người, nói xấu cho người, hành động xấu với người, thì ba nghiệp không thanh tịnh thì làm gì có đi Tây Phương được. Mà có đi, đi Tây Ninh thôi. Mà xa chút nữa là đi qua Tây Tạng thôi, chứ còn không thể đi Tây Phương được. Bởi vì Tây Phương là gì? Ở cái chỗ mà đất tịnh, người ta gọi là tịnh độ, phải không? Tịnh độ là gì? Tịnh là sạch, độ là cái quốc độ, là cái cõi. Cõi sạch thì được gọi là cõi tịnh độ. Người sạch mới ở cõi sạch chứ, người dơ làm sao ở cõi sạch được. Cho nên người Phật tử đừng lo, cứ sống như vậy, sống đúng với cái tinh thần của người Phật tử. Ai muốn nói gì nói. Cách ngôn Tây Phương người ta còn nói mà: đi trên đường gặp những con chó điên chó dại, đừng có chạy, mà phải làm gì? Nhẹ nhàng từng bước mà đi. Mình đừng hấp tấp chạy, nó tưởng mình ăn trộm cướp gì, chạy ra nó cắn mình, rồi tưởng là mình muốn hung hăng với nó nữa. Nhẹ nhàng từng bước mà đi. Như vậy thì trong đạo Phật, cái người thiện tri thức là cái người luôn luôn khuyến tấn mình. Bây giờ mình nghe tiếp kinh Thiện Sanh nói, cái người mà bạn tốt á, phải không, là cái người luôn luôn nhắc nhở mình làm cái việc lành. Nếu mà lỡ tâm mình có khởi cái niệm xấu thì người bạn này cũng làm sao? Cũng khuyên mình, khuyên răn mình. Chứ không có phải bao giờ mà suối mình đồng tình với người đó, đừng làm theo cái chuyện đó. Cái đó không phải là bạn tốt. Bạn tốt là cái người mà luôn luôn nhắc nhở mình. Mình muốn làm cái gì xấu, nhắc mình. Ngài Trí Giả Đại Sư có đưa ra ba loại bạn tốt. Thứ nhất là ngoại hộ thiện tri thức. Ngoại hộ là sao? Là cái người giúp đỡ cho mình, ủng hộ cho mình trên cái phương diện đời sống. Bây giờ mình nói thí dụ như quý thầy, quý sư cô đi tu, có ngoại hộ thiện tri thức không? Có chứ. Quý Phật tử đó, quý tại gia cư sĩ là ngoại hộ thiện tri thức đó. Bởi vì người đi xuất gia thì không có đi làm, Nhưng mà đời sống vật chất của người xuất gia, từ miếng cơm manh áo, đồng tiền cát bạc xây sở trong chùa đều là do quý cư sĩ Phật tử ủng hộ. Cho nên người đi tu mang ơn của Phật tử, mang ơn của các vị thiện tri thức là ngoại hộ thiện tri thức. Rồi bây giờ trong gia đình mình có ngoại hộ thiện tri thức không? Có chứ. Vợ đi làm, chồng đi làm, về phụ với nhau, hộ trì cho nhau. Thí dụ như là chồng trả tiền nhà, vợ lo tiền ăn. Chồng trả bảo hiểm xe, vợ trả bảo hiểm nhà. Thí dụ vậy, đó là ngoại hộ thiện tri thức. Rồi nhiều khi vợ đi làm ít tiền hơn, rồi chồng đi làm khá hơn, phải phụ vào đó. Gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Rồi cái thứ hai là gì? Gọi là đồng sự thiện tri thức. Đồng sự là gì? Quý thầy hoằng dương Phật Pháp thì quý cư sĩ Phật tử cũng hoằng dương Phật Pháp chứ. Hoằng dương sao? Quý thầy thì lo nghiên tầm kinh điển truyền bá Phật Pháp. Rồi quý vị là những gì, người như thế nào? Tu hành cho trang nghiêm, hộ trì cho tam bảo. Bởi vì sao? Bởi vì người tu sĩ là lo cho ngôi chùa để hoằng truyền Phật Pháp. Người cư sĩ là hộ trì cho tam bảo hưng thịnh. Cho nên mình là cùng nhau làm việc. Thí dụ như Pháp Hòa hay quý thầy, quý cô nghiên cứu kinh điển để mà chia sẻ Phật Pháp. Rồi quý vị đến đây công quả đồng sự. Người lo tinh thần, người lo vật chất. Không, ngày hôm nay Pháp Hòa ngồi đây và chia sẻ Phật Pháp là quý vị hiến tặng cho quý vị món ăn tinh thần. Còn quý Phật tử ở dưới bếp lo nấu ăn là hiến tặng món ăn vật chất. Có no bụng thì mới vững vàng tu hành, nghe Phật Pháp. Cho nên chúng ta đều là những người đồng sự thiện tri thức. Ở nhà ai là đồng sự hả? Chồng đi làm về, phụ vợ dọn cơm, lặt rau, rửa chén. Rồi vợ đi về trước thì lo chuyện giặt đồ hay cái gì gì đó. Gọi là đồng sự thiện tri thức. Đó, rồi chồng, rồi con thấy cha mẹ trời tuyết, con đi xúc tuyết, mùa hè con đi cắt cỏ, đó là đồng sự thiện tri thức đó. Rồi cái thứ ba là gì? Là giáo thọ thiện tri thức. Giáo thọ thiện tri thức là sao? Là cái người bạn tốt luôn luôn sách tấn khuyên nhắc mình. Có nhiều khi tức cười lắm, mình hay cằn nhằn, sao mà cứ kêu tôi hoài vậy, tha cho tôi một chút được không? Mình hay cằn nhằn vậy đó. Bộ tên tôi dễ gọi lắm, sao mấy người cứ gọi hoài vậy? Nhưng mà người ta không gọi, cái mày nói là sao? Lúc này chê tôi rồi, đâu có thèm nữa. Khổ không? Nhưng mà mình phải biết á, khi mình khổ, căn bản khi mình khổ mình niệm ai? Niệm Quan Âm Bồ Tát. Không lẽ mỗi lần mình niệm Quan Âm Bồ Tát làm gì mà kêu hoài, muốn nghỉ ngơi một chút không được sao? Như vậy thì mình phải nhớ rằng á, bởi vì mình có cái tâm hạnh của Bồ Tát hay cứu giúp người, cho nên người ta khổ ta mới nhớ tới mình. Thí dụ như biết cái chị đó là cạo gió giỏi, cho nên mỗi lần bệnh cái nhớ cái người đó liền. Như vậy thì trong lúc bệnh là có niệm cái người đó không? Niệm. Nhưng mà thay vì niệm là thí dụ như chị này là chị Năm hay cạo gió, thì người ta cũng nói chờ bữa nay tôi cảm quá, để lát tôi phone tôi nhờ chị Năm tới cạo giùm gió. Tôi cũng là niệm Bồ Tát đó, nhưng mà thay vì niệm Nam Mô chị Năm Bồ Tát thì ta niệm kiểu khác. Mình không nhận mình Bồ Tát thôi, chứ trên con đường đời ai cũng là hạnh nguyện của Bồ Tát hết. Bồ Tát nhiều kiểu nhiều cách lắm. Thí dụ như chồng mà đi làm về á, đói bụng vừa bước vô cửa cái hỏi có gì ăn chưa em, mà nếu mà bà vợ mà câu có cái nói mới vừa về tới cái ăn à. Phải nhớ rằng trời đất ơi, ổng đi làm về ổng đói bụng mà ổng nhớ tới tên mình là quý quá rồi, ổng không nhớ tên bà khác, phải không? Vậy là tốt rồi chứ gì nữa, vậy làm sao còn căn nhăn, phải không? Cho nên có một cái người mới nói đó, cái người mới nói á, nên nhớ nha, chồng mà còn về nhà ăn cơm á, đừng có phiền hà vì ổng không ăn cơm nhà người khác, không? Đó, rồi ổng ở nhà mà lỡ mà ổng có dành coi tivi với mình á, thì thôi cũng nhường ổng chút. Tại sao vậy? Ổng không đi coi phim nhà người khác, không? Cho nên mình phải thấy á, cái người nào mà người ta hay nhờ vả mình phải mừng, là tại vì mình dễ nhờ, mà mình có cái tâm lượng hay giúp, cho nên người ta mới nhờ mình. Chứ nếu mình là cái người mà không hay giúp người, không có cái tâm lượng bao dung thương người, ai nhớ mình chi? Mình có cái tai cạo gió giỏi, cho nên ta bệnh cái ta nhớ tới mình. Như vậy thì mình là Bồ Tát thường cạo gió. Quý vị nhớ trong đạo Phật nè, có cái câu là Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, phải không? Rồi Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát, phải không? Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, phải không? Nam Mô Cam Lộ Vương Bồ Tát, phải không? Tất cả các vị Bồ Tát đó là biểu tượng đó. Thí dụ như mình cúng một chung nước, mình hiến dâng thức ăn, thì mình muốn cái thức ăn này nó như là cái vị cam lồ, mà cam lồ mà chữa được cho mình, có công năng như một Bồ Tát xoa dịu. Cho nên dâng một chén nước thì mình niệm Nam Mô Cam Lộ Vương Bồ Tát. Dâng hương này lên, muốn cái hương này xông khắp mười phương pháp giới, biến thành như những cái bảo cái thật đẹp, thật trang nghiêm, thì mình niệm sao? Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Tại vì hương này, vân là mây, cái là cái bảo cái. Cái hương này mình cúng dường đến chư Phật, nó kết thành như những cái lành, những cái cụm mây thật đẹp, thật lành, che chở cho mọi người, mát nhuận, cho nên gọi là hương vân cái. Ngày xưa ở Việt Nam có một vị hòa thượng, không có nói một lời pháp, không có làm gì hết. Tối ngày ông cầm cái đồ hốt rác với cái cây chổi, ông ra đường ông quét sân, thấy ai mà bỏ rác ông tới ông quét rác. Ông làm riết như vậy mà trong chợ thấy thương, không ai dám bỏ rác tầm bậy. Rồi hai bà kia đang gây gỗ với nhau, mà chuẩn bị nghĩa là săn tay với nhau, thấy dáng của hòa thượng lôm khôn từ tốn đi tới, thôi nín nhường. Quý vị thấy không? Cho nên rồi không ai biết tên hòa thượng đó là ai, ta kêu hòa thượng hay hút rác. Như vậy thì ở trong nhà mình có giáo thọ thiện tri thức không? Có Bồ Tát không? Có chứ sao không? Còn mình nó không biết làm gì hết á. Nó chỉ có một cái việc thôi, là ăn rồi nó đứng dậy nó rửa chén. Thì thôi mỗi lần mà gặp nó cái Nam Mô thường rửa chén Bồ Tát. Không? Đó, thành thử ra mình tập nhìn như vậy thì mình mới thấy với cái người chưa tu thì nhìn ai cũng là ác tri thức. Nhưng mà mình có tu rồi chút cái mình thấy sao? Ác tri thức nhưng mà cũng là cái người trợ duyên cho mình tu học. Quý vị hiểu ý không? Cái người hay lăng mạ mình, hay nói xấu mình, đừng buồn họ, phải thương, là bởi vì trong tâm họ không còn tươi mát, không có cái tốt, cho nên họ không nói được lời tốt, toàn là nói xấu người ta không. Rồi gặp cái người nào hay nóng giận, thương. Tại sao? Tại vì họ không tiếp xúc được những cái làn gió mát, cái làn gió thanh lương. Cho nên với cái người tu rồi thì không có còn thấy ai là cái người xấu. Tập nhìn đời bằng con mắt thương. Cho nên trong kinh Phổ Môn ca ngợi Đức Bồ Tát Quán Âm là như thế nào? Từ nhãn thị chúng sanh, mắt thương nhìn cuộc đời. Bây giờ mình có mở mắt thương nhìn cuộc đời không? Hỏi gần chút thôi, mình mở mắt ra mình thấy được cái gì trước mặt? Mà có bao giờ mình thấy được cái lông nheo hay là cái lông mi của mình không? Ít lắm. Có thể là không thấy nữa. Cho nên mình phải biết rằng mình không bao giờ thấy được lỗi của mình, mà mình luôn luôn có cái tật thấy lỗi của người. Tự nhiên nghe đồn người đó xấu, chưa thấy, chưa biết gì hết, nghe thôi là đã tin rồi. Mà một người bạn như vậy mà mình kết thân thì không phải là kết bạn như đất. Mà tuần rồi Pháp Hòa có nói đó, trong kinh Hiền Nhân Phật có nói, kết bạn phải kết bạn như đất, kết bạn phải kết bạn như núi. Bởi bạn như núi là tỏa ra cái ánh đẹp, bạn như đất là vững chãi cho mình nương tựa. Còn bạn như cân, bạn như hoa là không tốt. Bạn như hoa, xài được thì ta xài, xài không được ta dục. Như là hoa tươi thì cắm bình, hoa héo thì bỏ đi. Còn bạn như cân, mình còn giàu có họ qua lại, mình nghèo khổ họ khinh chê. Cho nên bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu khách tầm. Lúc nghèo ở ngay chợ không ai tới thăm, lúc nghèo lên núi ở cũng có người tìm. Bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu khách tầm. Có người cho nên thấy như vậy, hiểu như vậy để làm chi? Để không còn buồn đời nữa. Bởi vì đời là như vậy. Rồi mình là người Phật tử, hiểu đời như vậy, cho nên không có gì phải buồn. Khi thương nói khác, khi yêu thương nói khác, khi ghét mình họ nói khác. Có một ông vua đó, ông có một cái người, người làm quan. Thì khi mà ông quan này á, lấy xe mà hay chở vua đi á, chở cha mẹ già, ông khen, ông nói người con có hiếu. Nhưng mà khi ông ghét rồi, ông nói này không trung. Bởi vì dám lấy xe của trẫm mà chở cái người dân thường chém đầu. Vậy thì nghe câu chuyện vậy thì mình mới thấy sao? Ở đời khi thương thì ông lấy xe ông chở mẹ ông, thì người ta tâu với vua, vua nói không sao, tốt chứ. Tại vì ông quan này có hiếu. Mà khi ghét rồi cái đem ra chém đầu, nói dám khi quân phạm thượng. Bây giờ như vậy thì cái người mà tốt á, là theo tinh thần Phật dạy, thì cái người mà biết can mình làm việc xấu, biết chỉ dạy mình làm điều chánh, có lòng thương người và thật lòng mừng khi mình được cái việc hay, và thật lòng chia sẻ gánh vác với mình khi mình gặp những cơn hoạn nạn, và luôn luôn bảo vệ mình khi mình ở cái chỗ vắng vẻ. Như vậy thì theo như tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm, mình gần cái bậc giáo thọ thiện tri thức, là cái người mà luôn luôn nhắc nhở khuyên lơn mình, có sanh ra 10 cái thiện tri thức khác nữa. Chẳng hạn như giúp cho mình an trụ cái tâm bồ đề, đó là người thiện tri thức thứ nhất. Mình mà có về phone mình nói tôi buồn quá, tôi nghe nói như thế này như thế kia, người cứ khuyên không nên, mình chỉ nghe thôi mà không thấy, và cho dù gì đi nữa mình tu mà xả bỏ, không có để gì trong lòng. Người bạn mình thối thất trên con đường tu hành, khuyên. Người bạn mình muốn, nghĩa là có những cái tâm lượng không hay không tốt, khuyên can. Gọi là làm cho người bạn luôn luôn an trụ trong cái tâm sáng suốt, tâm bồ đề. Đó là người bạn thứ nhất. Rồi cái người thứ hai là luôn luôn tăng cho mình những cái thiện căn, gọi là giúp cho chúng ta sanh trưởng cái căn lành. Nghĩa là gì? Người bạn biết cảm thông, biết thương xót. Rồi cái người bạn luôn luôn giúp cho ta thực hành những cái hạnh bố thí. Bất cứ việc làm gì của mình là luôn luôn giúp cho mình làm tới cái chỗ ba la mật. Thí dụ như mình giúp người ta mà còn kể công kể lao, bạn mình nói thôi đừng có kể, ha, mình giúp người, mình giúp cho đến nơi đến chốn, giúp người giúp cho trót, gọt gọt cho trơn, đừng có kể lễ, đừng nghĩ gì hết. Khuyên mình luôn luôn sống với cái ba la mật. Rồi người thứ tư là cái người giúp cho mình hiểu và nói chánh pháp, tức là có cái gì băng gì giảng gì hay chia sẻ cho mình nghe. Còn có nhiều khi băng hay giấu mình nghe, nói vậy cái nói trời ơi chị này tốt ghê, có phim tạo nhiêu đưa tôi coi hết trơn. Phải đưa phim chuyện là giải trí, nhưng phải đưa cho mình Phật pháp nữa chứ. Băng nào hay, nghe bài nào giảng hay, đọc sách nào hay, truyền tay cho người khác đọc, giúp cho người đó hiểu biết chánh pháp, khuyên lơn nhắc nhở đi chùa. Rồi cái người thứ năm là khuyên giúp chúng ta đứng vững trên con đường thành thục chúng sanh mà không có thối thất. Thấy người kia buồn khổ chuyện gia đình, muốn bỏ rơi con cái, khuyên lơn nhắc nhở phải thành thục con cái mình, vân vân. Rồi thứ sáu là cái người mà giúp cho ta có được cái biện tài giỏi và hỏi gì cũng nói đúng với chánh pháp. Rồi thứ bảy là cái người không bị lệ thuộc vào cảnh giới sinh tử luân hồi, giúp cho mình không bị lệ thuộc. Đó là ai? Đó là các bậc Bồ Tát, chư Phật hướng dẫn cho mình con đường tu. Rồi thứ tám là cái người thiện tri thức giúp cho ta không trụ vào cái chỗ an ổn đó, mà giúp cho mình làm cái gì? Hành các hạnh Bồ Tát không bao giờ biết chán. Ví dụ như cái người kia giúp người mà sao mà bị người ta phản phúc hoài, chán không làm nữa, mình hay tin được, khuyên không nên chán. Ở đời ở hiền gặp lành. À, nhưng mà sở dĩ đời này mà chị mà hay giúp người ta, anh mà hay giúp người ta mà bị người ta hay mà phản bác lại đó, là tại vì kiếp trước nhân quả nó có ba đời mà: hiện báo, hậu báo, sinh báo. Kiếp trước mình gieo, kiếp này mình phải trả. Cho nên á, không có sao, đừng có buồn, nhân quả rõ ràng. Rồi luôn luôn thực hành cái hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Hạnh Phổ Hiền là sao? Luôn luôn cứu giúp mọi người mà không có để tâm thân sơ, người này thương nhiều, kẻ kia thương ít. Rồi thứ 10 là gì? Thâm nhập vào trí tuệ của Phật. Nói tóm lại, mình gần gũi cái bậc thiện tri thức là mình gần được 10 bậc thiện tri thức này. Họ luôn luôn giúp đỡ cho mình trên cái con đường tu học như vậy. Thì hôm nay với hai buổi Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng như vậy, thì chúng ta tóm lại, ở trong đời ai cũng cần có một người bạn. Nhưng mà một là bạn đưa chúng ta vào cái chỗ tối tăm đau khổ, hai là người bạn đưa chúng ta đến cái bờ an lạc, hạnh phúc, an vui. Bạn này có thể là những người bạn ở ngoài đời, và đồng thời cũng là những người bạn trong đạo. Đối với sự giao tiếp bên ngoài, mình có những người bạn đời. Đối với con đường Phật Pháp, tu học, chúng ta có những người bạn đạo. Cho nên mình hay gọi là đạo hữu. Đạo hữu là sao? Đạo là cùng con đường, hữu là người bạn. Người bạn cùng đường thì chúng ta gọi là đạo hữu. Như vậy thì người xuất gia cũng là đạo hữu của người tại gia. Người tại gia cũng là đạo hữu của người xuất gia. Quý vị nhớ, mình tu là mình cần phải có bạn. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn là vậy đó. Và chúng ta sống giao tiếp ở trên đời thì không thể nào chúng ta bắt buộc chúng ta luôn luôn gặp những người thiện tri thức không được. Và thỉnh thoảng trong đời mình sẽ gặp những người ác tri thức, hay nói một cách khác là những người bạn xấu. Như vậy thì chúng ta phải như thế nào? Phải chánh niệm, phải tỉnh thức để thấy được bạn tốt và bạn xấu để chúng ta giao tiếp hàng ngày. Và lỡ gặp những người nào luôn luôn nói xấu, nói những lời không hay, thì mình chỉ biết sao biết không? Chắp tay. Chắp tay không phải là ngay trước mặt người ta, chắp tay không cần. Ngay trong lòng mình đọc lên 4 câu này: xin cho kẻ bất thiện biết tin có luân hồi, có nghiệp báo trả vay để hồi đầu hướng thiện. Xin cho con biết im lặng, không nói lỗi của người, chỉ im lặng dùng lời cầu cho người hết lỗi. Còn nếu mà mình gặp cái người mà họ đang mắng chửi, họ đang giày xéo mình, để mình chắp tay mình nói: mô Phật, chị chửi nữa đi, tôi thích quá, chị chửi nữa đi. Cái đó là không được nha. Bởi vì cái đó là mình đang chọc tức họ thêm nữa, không nên. Người Phật tử không làm vậy. Còn có nhiều khi ta chửi, cái nói: trời ơi, tôi nghe sướng quá, nữa đi, nữa đi. Không nên. Nghe sướng biết bụng thôi chứ. Cho nên ngày xưa có một cái bà già đi ra đường, bà chỉ đọc một câu thôi: cầu cho bạo chúa sống lâu, cầu cho bạo chúa sống lâu. Người ta mới nói: trời đất ơi, bạo chúa cầu cho nó chết sớm chứ bà cầu cho sống lâu sao? Bà mới nói: dạ, tôi cũng xin thưa, già này đã trải qua 3 đời vua rồi. Ông vua trước xấu, ông vua kế giết, viết lên ngôi. Ông lên ngôi xong rồi ông cũng bán tín bán nghi những người cận thần của ông ác hơn ông thứ nhất chút nữa. Rồi ông thứ ba nổi lên giết ông thứ hai lên ngôi, rồi cũng bán tín bán nghi nghi những kẻ trung thần, giết những người trung thần. Cho nên thôi già sợ quá rồi. Cho nên mình nhớ không, nhiều khi á mình cầu cho cái kẻ kia chết, chết đâu chết khuất cho rồi. Nhưng mà coi chừng nha, chết khuất cho rồi cái thì sao, có người khác tấn lên. Đời mà có kẻ sanh thì phải có kẻ chết chứ, kẻ chết cũng có kẻ sanh chứ. Cây cỏ này cắt đi thì cỏ kia nó mọc lại. Cho nên rồi ở trong pháp giới, lấy một cục chỗ này dục một cục chỗ kia, nó cũng còn nguyên đó, có mất đâu đâu. Thành thử ra thôi thì mình cũng không cần cầu cho ai phải chết sớm hết. Cho nên người Phật tử á, người ta hay nói bỏ việc ác làm việc lành. Đừng có nghĩ rằng cầm dao giết người là ác, không phải đâu. Nhiều khi vô trong hãng gặp cái ông boss gọi là hắc ám quá rồi đấy, cầu cho thằng cha này bệnh chết cho rồi. Nhiều khi khởi cái niệm chút vậy thôi, Phật cũng nói đó cũng không nên rồi đó. Nhiều khi ông boss này ông chết rồi, ông boss kia ông lên sao xấu hơn nữa. Cho nên thôi bây giờ ai nói phải nói quấy gì mình đó, chỉ chấp mình chỉ thầm lặng, cho con biết im lặng, không nói lỗi của người, chỉ im lặng dùng lời cầu cho người hết lỗi. Còn gặp những người nào mà sao tâm tánh họ không lành không thiện, mình cầu cho họ, xin cho kẻ bất thiện biết tin có luân hồi, có nghiệp báo trả vay để hồi đầu hướng thiện. Họ chưa hướng thiện, bây giờ mình hướng thiện rồi, cầu cho họ hướng thiện. Chỉ vậy thôi. Nếu làm được như vậy thì mình làm đúng cái tinh thần tu học của người Phật tử. Chứ con không có cầu cho cái người xấu chết đi, không cần. Bởi vì sao? Bởi vì ai cũng là những cái người giúp cho mình trên con đường tu học hết. Mình mà cầu được như vậy, tâm lượng mình mở ra, biết bao dung cho kẻ khác. Thì hôm nay bài nói chuyện về người bạn trong đời tạm ngưng như vậy. Quý vị có câu hỏi gì không? Thôi nếu không có thì mình nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.